Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 8 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nhận định về những cuộc tấn công giới mục mới đây tại Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Washington. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhiệt liệt cảm ơn các hiệp sĩ Colombo về chứng tá bác ái và sự hỗ trợ mà các hiệp sĩ dành cho Ngài và các vị lãnh đạo giáo hội thường bị tấn kích bất công. Lập trường của Đức Thánh Cha đã được bày tỏ trong sứ điệp Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha, gửi đến các hiệp sĩ Colombo, nhân đại hội cấp cao thường niên lần thứ 128, nhóm tại Washington, Hoa Kỳ, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8, với sự tham dự của hơn 4.000 hiệp sĩ và gia đình họ. Sau khi nhắc lại quan tâm của Hội Hiệp sĩ Colombo, thực thi tinh thần liên đới huynh đệ, theo gương vị sáng lập, linh mục Michael McGivney, Đức Hồng Y Bertone viết như sau. Ngay từ đầu, quyết tâm thi hành mệnh lệnh tin mừng về tình yêu thương tha nhân, đã hướng dẫn nhiều hoạt động và chương trình hiệp hội của anh chị em, và ngày nay cũng vậy. Sự dấn thân ấy được thấy rõ nhất qua những cử chỉ bác ái cụ thể và phục vụ cộng đồng do các thành viên của các chi hội hiệp sĩ Colombo ở các nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với các hiệp sĩ Colombo vì tình liên đới và tình bác ái nồng nhiệt, là chứng tá nổi bật về lòng bác ái của Chúa Kitô và chân lý cứu độ của Tin Mừng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha biết ơn về sự hỗ trợ quảng đại mà các hiệp sĩ Colombo dành cho Ngài trong những tháng gần đây, nhất là qua việc cầu nguyện liên lỉ và tuần cử nhật cử hành trước dịp kỷ niệm 5 năm giáo hoàng của Ngài. Đức Thánh Cha cảm thấy được an ủi sâu đậm vì chứng tá trung thành với vị đại diện Chúa Kitô giữa những phong ba của thời đại. Và Ngài xin các hiệp sĩ tiếp tục cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội, truyền bá tin mừng và sự hoán cải của các tâm hồn. Nhắc đến chủ đề đại hội năm nay của hội, tôi là người canh giữ anh em tôi. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh viết tiếp như sau. Đứng trước những cuộc tấn công thường là bất công và vô căn cứ chống lại giáo hội và các vị lãnh đạo của giáo hội, Đức Thánh Cha xác chứng rằng, câu trả lời hữu hiệu nhất chính là tất cả các tín hữu quyết liệt trung thành với lời Chúa, quyết tâm mạnh mẽ hơn trong việc nên thánh, và gia tăng dấn thân làm việc bác ái trong chân lý. Mặt khác, trong thánh lễ khai mạc đại hội hôm ngày 3 tháng 8, tại Vương cung Thánh đường Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Washington, Đức Tổng giám mục giáo phận sở tại đã khích lệ các hiệp sĩ Colombo dấn thân rao giảng tin mừng, thực hành bác ái và phục vụ như dụng cụ tình thương của Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Washington đã nói như sau. Chúng ta phải trở thành những người loan truyền tin mừng sự sống, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Chứng nhân về chân lý rạng ngời rằng có một điều phải và một điều trái khách quan. Chúng ta cũng phải trở thành các thừa tác viên của bí tích bác ái. Trong sự âm thầm đối nghịch lại mọi thứ lối sống, chọn lựa và ý kiến khác, chúng ta phải trở nên những người vô địch trong công cuộc truyền giáo mới. Trong số các tham dự viên đại hội thường niên của Hội Hiệp sĩ Colombo năm nay, có hơn 70 giám mục và 120 linh mục. Ngoài các hiệp sĩ đến từ Hoa Kỳ, còn có các đại biểu đến từ Canada, Mexico, Cuba, Cộng hòa Dominicana và Ba Lan. Hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo do đứng đắn kính linh mục Michael McGivney thành lập tại bang Connecticut hồi năm 1882, và hiện có 1.800.000 thành viên, phần lớn ở Hoa Kỳ. Hội nổi bật về các hoạt động bác ái. Trong năm ngoái, Hội Hiệp sĩ Colombo đã tài trợ hơn 151.100.000 Mỹ Kim cho các công tác bác ái, tức là tăng 1 triệu so với năm 2008 trước đó. Ngoài ra, các hội viên đã dành hơn 69 triệu giờ để làm việc thiện nguyện. Trong ngày đầu tiên, hội trao tặng Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Habana, Cuba, giải thưởng Gaudium Espes, vui mừng và hy vọng. Trong số 7 vị đã được giải thưởng này trước đây, có mẹ Teresa Cancuta, Đức Hồng Y John O'Connor, cố Tổng giám mục New York, và Đức Hồng Y Bertone, đương kim quốc vụ khanh tòa thánh. Tin Hoa Kỳ và Canada. Hoa Kỳ và Canada hiện đang tích cực chuẩn bị cung nghinh thánh tích cha Don Bosco, sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2010. Hiện nay, di hài cha thánh Don Bosco đang được đón rước qua các nước Trung Mỹ, Honduras, El Salvador, và sau đó từ Mexico, thánh tích sẽ được rước sang Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, di hài của cha thánh Don Bosco sẽ được cung nghinh qua các tiểu bang từ Nam lên Bắc, sau đó sẽ được rước qua Canada. Sau cuộc cung nghinh tại châu Mỹ, thì 17 nước châu Á sẽ đón thánh tích trong suốt năm 2011, bắt đầu từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng 11 năm 2010. Tiếp theo, di hài cha thánh Don Bosco sẽ được rước qua các nước châu Phi, rồi trở về châu Âu, chuẩn bị đại lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của thánh nhân, được tổ chức long trọng vào năm 2015 tại thành phố Torino, miền Bắc Italia, sinh quán của thánh nhân. Việc rước di hài thánh Don Bosco khắp thế giới nhằm khơi lên ý thức về tình liên đới trong cộng đồng nhân loại, về sự quan tâm đối với trẻ em thiếu thốn, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Tại những nơi thánh tích được cung nghinh, cộng đồng dân Chúa đã được đón nhận nhiều ơn ích thiêng liêng. Cha Horacio López, nguyên bề trên tỉnh dòng La Plata bên nước Argentina, đã viết thư cho cha tổng quyền Pascual Chávez Villanueva như sau. Anh chị em Salesian chúng con cung nghinh thánh tích cha thánh Don Bosco, nhận ra rằng người vẫn tiếp tục hiện diện một cách phong phú giữa cộng đoàn chúng con, đồng thời qua chúng con và nơi chúng con, người hằng can thiệp xin ân ích thiêng liêng cho nhiều người. Khi thánh tích đến Haiti, đất nước này vừa trải qua trận động đất kinh hoàng, cha tổng quyền dòng Salesian đã cầu nguyện và bày tỏ tình liên đới. Ngài khích lệ giới trẻ Haiti như sau. Nào chúng ta hãy bắt tay tái thiết Haiti. Haiti phải hồi sinh. Hỡi các bạn trẻ, đừng thất vọng, đừng nản chí. Chúng ta cùng làm việc đem lại cho đất nước Haiti một cuộc sống mới. Được biết, thánh Don Bosco sinh năm 1815, qua đời năm 1888, là đứng sáng lập dòng Salesian ở Ý vào năm 1859, với mục đích giúp đỡ trẻ em chịu thiệt thòi. Hiện dòng Don Bosco có hàng ngàn linh mục và tu sĩ nam nữ đang phục vụ tại hơn 120 quốc gia. Tin Hàn Quốc. Trong bối cảnh làn sóng người nhập cư đang biến Hàn Quốc thành một xã hội đa văn hóa, các tôn giáo phải giữ vai trò then chốt trong việc kiến tạo hòa bình. Giáo sư Lee Vong-gi thuộc Trường Đại học Thần học Giáo hội Methodist đã phát biểu như trên hôm ngày 21 tháng 7 vừa qua tại diễn đàn hội nghị bàn về vai trò của tôn giáo trong xã hội đa văn hóa do Hiệp hội Liên tôn Hàn Quốc tổ chức. Giáo sư Lee cho rằng các tôn giáo cần phải nhắc cho người Hàn Quốc nhớ rằng đất nước của họ đã trở thành một xã hội đa văn hóa, kết quả của làn sóng nhập cư. ông cho rằng việc chung sống hòa bình cần được bắt đầu bằng thừa nhận sự tồn tại của các nền văn hóa và cộng đồng khác nhau. Ông kêu gọi các nhóm tôn giáo cần phải đi tiên phong trong việc khắc phục sự phân biệt đối xử đối với người nhập cư, phần lớn đến từ Trung Quốc và Đông Nam Á trong vài thập kỷ qua. Giáo sư nói, nếu không có họ, các nhà máy nhỏ sẽ phải đóng cửa, nhiều nông dân sẽ không có cơ hội kết hôn và có con. Trong khi đó, Thượng tọa Dung Đam, trụ trì chùa Xê Ốc Văn Sa, tỏ ra lo ngại trước thực trạng nhiều phụ nữ nhập cư do kết hôn đã buộc phải gia nhập tôn giáo và tiếp nhận truyền thống của người bạn đời Hàn Quốc. Vì thế, Thượng tọa đề xuất một chỗ ngay trong chùa của ông để tín đồ Hồi giáo dùng làm nơi thờ phượng, giúp các nữ tín đồ Hồi giáo tránh được những phiền phức đối với gia đình ở quê nhà. Giáo sư Song Yang Kun từ Đại học Hàn Quốc đã bày tỏ ước muốn của mình trong đại hội như sau. Tín đồ các tôn giáo cần phải đóng một vai trò tích cực trong việc xây dựng cấu trúc xã hội, trong đó các tôn giáo và dân tộc khác nhau có thể cùng nhau chung sống hòa bình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về những cuộc tấn phong giới mục mới đây tại Trung Quốc do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chỉ trong vòng vài tháng, tại Trung Quốc đã diễn ra 7 cuộc tấn phong giới mục, tất cả đều được nhà nước lẫn tòa thánh phê chuẩn. Trong những năm trước đây, các cuộc phong chức giám mục tại Trung Quốc đều tùy thuộc ở thái độ cởi mở hay cứng rắn bất thường của chính quyền cộng sản nước này. Năm 2005, tất cả các tân giám mục đều được cả tòa thánh lẫn nhà nước Trung Quốc nhìn nhận. Năm 2006, phản ứng trước việc Đức Benedicto nâng Đức cha Joseph Genzi Kun, giám mục Hồng Kông, lên bậc Hồng Y, chính phủ Trung Quốc tự động bổ nhiệm giám mục mà không cần có sự phê chuẩn của tòa thánh. Nhưng năm 2007, tức năm Đức Thánh Cha gửi thư cho người Công giáo Trung Quốc, các đức giám mục lại được tấn phong với sự đồng ý của tòa thánh. Tuy nhiên, kể từ tháng 12 năm 2007, tình thế lại bị đảo ngược. Trong hai năm liền, không có một vị giám mục nào được truyền chức, mặc dù nhiều giáo phận đã trống ngôi từ lâu hoặc đang được cai quản bởi những vị giám mục già nua. Thế rồi, tình trạng bế tắc lại được khai thông vào ngày 18 tháng 4 vừa qua. Cha Pol Meng Quyên Lu, một vị linh mục 47 tuổi, được tấn phong giám mục Ho Hot, Nội Mông. Kể từ đó, những cuộc tấn phong giám mục đã diễn ra theo một nhịp độ nhanh, và lúc nào cũng có sự phê chuẩn của cả nhà nước lẫn tòa thánh. Ngày 21 tháng 4 vừa qua, cha Joseph Shen Bin, 40 tuổi, được tấn phong giám mục Hai Men, tỉnh Jiangsu. Ngày 8 tháng 5, cha Joseph Kai Binrui, 44 tuổi, được tấn phong giám mục Xiamen, tỉnh Fujian. Ngày 24 tháng 6, cha Joseph Han Yinjing, 52 tuổi, được truyền chức giám mục giáo phận San Yuan, tỉnh Shanxi. Ngoài các cuộc truyền chức giám mục trên đây, ngày 8 tháng 4, một vị giám mục được truyền chức giám mục năm 2004, mà chỉ được tòa thánh phê chuẩn là Đức cha Matthias Du Chiang, cũng là chính thức nhậm chức giám mục giáo phận Ba Men, Nội Mông, nghĩa là được nhà nước nhìn nhận. Theo ghi nhận của tác giả Sandro Magister trên trang mạng Kiesa Online, trong số ra ngày 26 tháng 7 vừa qua, tòa thánh chưa chính thức loan báo về 4 cuộc bổ nhiệm và tấn phong chính thức trên đây. Có lẽ tòa thánh đang chờ đợi những diễn biến mới. Tuy nhiên, Nguyệt Sang Trenta Giorni, phát hành tại Roma, trong số ra mới nhất, đã có một bài viết về sự thay đổi trong quan hệ giữa tòa thánh và Trung Quốc. Báo này ghi nhận một sự kiện khác thường, là lần đầu tiên trong lịch sử Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, có một giám mục từ Đài Loan là Đức cha Joseph Cheng Kai-pha đã tham dự lễ truyền chức Đức cha Joseph Kai-bin-rui hôm mùng 4 tháng 5 vừa qua. Riêng về hai cuộc tấn công giám mục trong tháng 7 vừa qua, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh viết rằng, không những các tân giám mục đều được cả nhà nước lẫn Tòa Thánh phê chuẩn, mà tất cả các vị giám mục tham dự lễ tấn phong cũng đều là những vị được Tòa Thánh nhìn nhận. Hai vị giám mục được tấn phong trong tháng 7 là Đức cha Anthony Su Chiwe, 75 tuổi, được tấn phong giám mục giáo phận Taizhou, tỉnh Zhejiang, hôm mùng 10 tháng 7, và Đức cha John Baptist Yang Xiaoting, 46 tuổi, được tấn phong giám mục giáo phận Yan'an, tỉnh Shanxi, hôm 15 tháng 7 vừa qua. Từ năm 1960 đến năm 1985, Đức cha Su đã trải qua nhiều năm trong tù và trại lao động cưỡng bách. Trong những năm gần đây, Ngài được gửi đi học tại Nam Hàn và Âu Châu. Giáo phận do Ngài lãnh đạo đã trống ngôi trong gần 50 năm qua. Về phần mình, Đức cha Yan được xem là người có học vị cao nhất trong hàng giáo phẩm Trung Quốc hiện nay. Ngài đã đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Urbaniana ở Roma. Ngoài ra, Ngài cũng đã theo học nhiều năm tại Hoa Kỳ. Trước các cuộc tấn công giám mục này, Tòa Thánh tỏ ra lạc quan một cách dè dặt. Hiện nay trên thế giới chỉ có Việt Nam là nước duy nhất đòi hỏi việc bổ nhiệm giám mục phải được nhà nước thông qua. Với Trung Quốc thì Tòa Thánh không hề có bất cứ một thỏa hiệp nào như thế. Tuy nhiên, trong thực tế, việc bổ nhiệm và tấn phong giám mục tại Trung Quốc cũng luôn đòi hỏi phải có sự phê chuẩn của nhà nước. Bao lâu không được nhà nước nhìn nhận, vị giám mục phải gặp nhiều khó khăn, có khi bị giam tù hoặc bị quản thúc tại gia. Nhưng xem ra hiện nay, các nhân viên giáo triều có cảm tưởng rằng chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang từ bỏ chính sách tôn giáo trong quá khứ. Họ không còn đòi người Công giáo phải cắt đứt liên lạc với Tòa Thánh nữa. Theo Nguyệt Sang Trentajogni, quan điểm của nhà nước Cộng sản Trung Quốc được phản ánh trong cuộc phỏng vấn mà ông Ven Yandi, giáo sư thuộc Học viện Xã hội và Nghiên cứu các tôn giáo thế giới của Trung Quốc, đã dành cho tờ báo. Giáo sư Yandi cho biết, hiện nay các tín hữu Công giáo Trung Quốc không còn lắng nghe các vị giám mục nào được tấn phong mà không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Họ cũng không lên trước lễ trong thánh lễ do các vị này cử hành. Giáo sư Yan Li nói rằng, chính phủ Trung Quốc biết rõ điều đó. Điều này có nghĩa là, chính phủ này đã không còn chủ trương một giáo hội tự trị tách khỏi Tòa Thánh nữa. Ông Yan Li giải thích, chính phủ nhận thức rằng cần phải có những giám mục thật sự là những chủ chăn, được các tín hữu yêu mến và đi theo, chứ không phải bị xem như những công chức được áp đặt từ bên ngoài. Do đó, được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm và hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng là những yếu tố cần thiết không thể bỏ qua được. Theo ông, việc minh nhiên nhìn nhận sự hiệp thông của các đức giám mục Trung Quốc với Đức Thánh Cha là một tiến trình không thể đảo ngược được. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Với ơn Chúa giúp, tôi sẽ trở nên chính tôi. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Trên đây là câu nói của triết gia Đan Mạch Soren Kierkegaard. Câu nói này diễn tả lòng tin tưởng mãnh liệt của triết gia vào tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng mỗi một con người như một nhân vị độc nhất vô nhị, với một phẩm giá bất khả di nhượng và bất khả xâm phạm. Trở nên chính mình, đó là điều mà Thiên Chúa hằng chờ đợi nơi mỗi người. Mark Van Doren đã từng là giáo sư văn chương của cố linh mục Thomas Merton, một ký giả cộng sản, đã trở lại công giáo và vào tu trong một dòng khổ tu tại bang Kentucky, Hoa Kỳ. Ngày nọ, giáo sư Mark Van Doren đến thăm người sinh viên cũ của mình. Ông và những người bạn khác của cha Merton không thể hiểu được sự biến đổi kỳ lạ nơi vị linh mục, vốn trước đây đã từng sống một cuộc sống phóng đãng và ngông cuồng tại New York. Nhận xét về người cựu sinh viên nay đã là một tu sĩ yêu thích sự cô tịch và thinh lặng, giáo sư Mark Van Doren viết như sau. Dĩ nhiên, anh ta trông có vẻ già đi một chút, nhưng khi chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, tôi vẫn không thấy có sự khác biệt quan trọng nào nơi anh. Đến một lúc, tôi chặn lại tiếng cười của anh và nói, này Thomas, tôi chẳng thấy anh thay đổi chút nào cả. Anh trả lời, tại sao tôi phải thay đổi? Tại đây, nhiệm vụ của chúng tôi là trở nên chính mình nhiều hơn, chứ không phải ít hơn. Câu trả lời trên đây của cha Thomas Merton cho chúng ta thấy rằng, trong chương trình của Chúa, tất cả mọi người, không trừ ai, đều được mời gọi để trở nên chính mình, để thực hiện cái tôi đích thực mà Chúa đã nhắm đến cho mỗi người. Một vị giáo trưởng Do Thái nọ đã quả quyết như sau. Trong thế giới mai hậu, Chúa chẳng hỏi tôi, tại sao ngươi không trở thành môi sen, mà là, tại sao ngươi không trở thành chính ngươi? Một cách nhẹ nhàng và kiên trì, Chúa Thánh Thần nhào nặn tôi, để tôi không trở thành một người khác, dù người đó có là một đấng thánh đi nữa, mà trở thành chính tôi. Với ơn Ngài, Chúa có thể giải thoát con người đích thực của tôi, chứ không trói buộc nó lại. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô viết như sau. Chẳng có ai ghét thân xác mình cả, nhưng cho ăn và chăm sóc nó, như Chúa Kitô yêu thương và săn sóc cho giáo hội, vì chúng ta là chi thể của thân thể Ngài. Thánh nhân viết thêm, đây là một mầu nhiệm cao sâu. Thánh Phao-lô muốn nói rằng chính Ngài cũng chẳng nắm bắt được hoàn toàn sự kết hiệp thâm sâu của Thiên Chúa với con người. Trong thư thứ nhất của Ngài, Thánh Gioan Tông Đồ viết như sau. Tình yêu Thiên Chúa Cha tuôn đổ xuống trên chúng ta cao vời biết bao. Người yêu thương chúng ta đến nỗi, gọi chúng ta là con cái người. Và thật sự, chúng ta là con cái Thiên Chúa. Dường như tất cả mọi sự xung quanh chúng ta đều thầm thì với chúng ta đều ngược lại. Chúng ta là những người bất xứng. Chúng ta chẳng là gì. Chúng ta luôn thất bại, vân vân. Nhưng Thánh Gioan vẫn quả quyết với chúng ta. Chúng ta là con cái Chúa. Chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta không biết được. Nhưng chúng ta biết rằng, khi Chúa xuất hiện, chúng ta sẽ giống như người. Như vậy, một phần trong chúng ta vẫn còn bị dấu ẩn và chưa được phát triển. Tuy nhiên, một cách vô hình và liên tục, Chúa Thánh Thần đang nhào nặn và biến đổi chúng ta, để chúng ta trở nên con người thật như Thiên Chúa muốn. Thiên Chúa không những đón nhận chúng ta, Ngài còn vui thỏa nơi chúng ta vì chúng ta mang lấy hình ảnh của Ngài. Dĩ nhiên, chúng ta thường không cảm nhận được tình yêu ấy của Thiên Chúa. Sự nghi ngờ và thất vọng thường cày xéo tâm hồn chúng ta. Đôi khi, như Thánh Gioan Tông Đồ nhìn nhận, trái tim chúng ta kết án chúng ta. Nhưng Thiên Chúa cao cả hơn trái tim chúng ta. Ngài biết tất cả mọi sự. Thật ra, nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta, thì chúng ta là ai mà dám tự cao tự đại để khước từ tình yêu của Ngài? Đón nhận tình yêu của Thiên Chúa là phải không ngừng chống trả lại với những tiếng thì thầm trong chúng ta. Ngươi là tên vô lại, ngươi lại sa ngã cho mà coi. Thiên Chúa không thể yêu thương ngươi. Nhưng tại sao Thiên Chúa yêu thương chúng ta? Kinh Thánh trả lời cho câu hỏi này bằng một tiếng mà, trong ngôn ngữ loài người, không từ ngữ nào có thể so sánh được. Tiếng đó là ân sủng. Thiên Chúa yêu thương vì Ngài là tình yêu, chứ không phải vì chúng ta xứng đáng được Ngài yêu thương. Thiên Chúa yêu thương chúng ta không phải vì giá trị nội tại của chúng ta. Ngài yêu thương vì ân sủng của Ngài, nghĩa là yêu thương một cách nhân không. Nói như Thánh Augustino, Thiên Chúa yêu thương không phải vì chúng ta đáng yêu, nhưng vì yêu kẻ không đáng yêu, Ngài làm cho chúng ta trở thành đáng yêu. Về cuối đời, cố linh mục Henry Nouwen, một trong những tác giả tu đức nổi tiếng nhất của thế kỷ 20 vừa qua, nói rằng, cầu nguyện là giây phút ưu biệt để Ngài lắng nghe muôn phúc lành của Chúa. Cha Nouwen viết như sau, công việc đích thực của cầu nguyện là thinh lặng và lắng nghe tiếng nói thì thầm những điều tốt về tôi. Thoạt nghe qua, chúng ta có cảm tưởng như vị linh mục này muốn tự đề cao. Kỳ thật, cha Nouwen chỉ muốn nói rằng, khi cầu nguyện, chúng ta phải nhận ra mình là người được yêu, là người con chí ái, là một con người trong đó Thiên Chúa đã chọn để ngự trị. Càng lắng nghe tiếng nói ấy, chúng ta càng nhận ra rằng, giá trị của chúng ta không phải đến từ những lời ca tụng của người khác, hoặc do những thành tựu của chúng ta. Cầu nguyện là tìm kiếm sự tự do đích thực của một bản ngã ở bên kia mọi ca tụng hay chê trách của người đời. Chúng ta có thể so sánh tình yêu của Thiên Chúa với ánh mắt chiêm ngưỡng say mê của một thơ nhi. Thơ nhi có thể nhìn một cách say đắm vào gương mặt của người khác, bất luận người đó già hay trẻ, đẹp hay xấu, buồn chán hay hạnh phúc. Nó say mê và vui thỏa với gương mặt của người khác. Thiên Chúa cũng nhìn vào mỗi người chúng ta với sự say mê ấy. Đẹp hay xấu, thông minh hay đần độn, thánh thiện hay tội lỗi, mỗi người đều được Thiên Chúa say đắm và xem như người con chí ái của Ngài, bởi vì mỗi người đều mang lấy hình ảnh của Ngài. Tin tưởng như thế, chúng ta mới có thể tiến tới trong cuộc sống với niềm tin yêu và hân hoan vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Bảo vệ sự sống, trách nhiệm đầu tiên của người mẹ của tác giả Phan Văn Dũng. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chúa. Bất cứ ai đã sống trên cõi đời này, hình ảnh của người mẹ luôn in đậm trong tâm hồn của họ. Hình ảnh của mẹ luôn khắc sâu và chiếm một vị trí độc tôn trân trọng nhất trong trái tim của mỗi người. Người mẹ, người mà suốt một cuộc đời lam lũ, vất vả, hy sinh, người mẹ bao giờ cũng sẵn sàng cho đi kể cả mạng sống của mình cho người con yêu quý. Biết bao nhiêu vần thơ, biết bao câu ca dao, tục ngữ, có biết bao tác phẩm lừng danh, vân vân, nhưng những tác phẩm về người mẹ bao giờ cũng cho chúng ta một cảm nhận niềm hạnh phúc sâu sắc, dịu êm, lắng mãi trong tâm tư. Ngay từ khi con người được tạo dựng, hình ảnh cao đẹp trân quý của mẹ vẫn giữ nguyên bản chất cao trọng như thế. Những tưởng rằng hình ảnh quý trọng nhường ấy của con người sẽ chẳng bao giờ có thể biến đổi, cho dù bất cứ một hoàn cảnh nào, một môi trường sống khắc nghiệt nào hay những nỗi khốn cùng nào đó có thể tách rời thiên chức của mẹ ra khỏi tâm hồn. Thế nhưng, có lẽ hôm nay, khi con người đạt được những đỉnh cao trong khoa học, đạt được những yếu tố có thể để phục vụ cho nhu cầu nhiều hơn, thì nhiều quốc gia đã vội vã gạt Thiên Chúa qua một bên để tự do hơn, độc lập hơn. Một số nhà triết học, một số chủ nghĩa, một số quốc gia thậm chí chẳng còn công nhận sự hiện hữu của đấng tạo dựng bằng chủ nghĩa vô thần. Kể từ đó, hậu quả hiển nhiên là hình ảnh người mẹ đã có những đổi thay. Bất cứ ai quan tâm đến chuyện bảo vệ sự sống, quan tâm đến con số phá thai kinh hoàng, quan tâm đến những số phận hẩm hiu không được quyền sống, không được quyền sinh ra, cũng phải lắc đầu than thở, cũng phải kêu lên thảm thốt. Sao bây giờ lại có những người mẹ tàn ác như thế? Sao bây giờ lại có kiểu làm mẹ quái gở như thế? Chỉ với dân số hơn 80 triệu người, mà hàng năm có sắp xỉ 3 triệu bà mẹ nhẫn tâm giết đi đứa con của mình. Có những người mẹ hành hạ con cho đến chết. Có những người mẹ thì quẳng con xuống giếng chỉ vì một lý do lạc nhất. Có bà mẹ lại bán con mà chẳng cần biết đến sinh mạng của chúng sẽ ra sao. Lại có những người mẹ đem con bỏ giữa đường, giữa chợ. Và còn có hàng ngàn người mẹ khác chỉ mãi mê kiếm tiền mà chẳng quan tâm đến chuyện trách nhiệm làm mẹ. Phải nhìn nhận rằng thiên chức cao quý của người mẹ ngày nay đã và đang xuống cấp trầm trọng. Nếu thật vậy, hậu quả sẽ khủng khiếp đến như thế nào một khi hình ảnh của người mẹ trong xã hội bị rẽ rúng, bị phai lạc, bị xuống cấp. Chúng ta cứ mãi trách móc sự thờ ơ của mọi người, cứ lên án bạo lực bất công tràn lan, cứ ngậm thinh trước nạn tham nhũng, cứ than phiền về chất lượng giáo dục học đường. Nhưng tất cả những vấn đề trên, xét ra, đều có những tương quan bên ngoài xã hội, giữa người này với người kia, chứ không phải là chuyện xảy ra trong những mối quan hệ ruột thịt trong gia đình. Và như thế nào đi nữa vẫn không quan trọng và thiêng liêng như mối quan hệ giữa mẹ và con. Thế mà hôm nay, với nhiều người mẹ, đến con mình mà còn dám giết đi trong tệ nạn phá thai, đến con mình mà còn dám dùng bạo lực để trừng trị và bóc lột, con mà còn dám bán đi để thu lợi, thì thử hỏi, cái xã hội này còn có điều gì vô lương nữa mà chẳng dám làm, còn có tội ác nào nữa mà chẳng dám phạm. Giữa các mối tương quan xã hội, thì mối liên kết mẹ con, liên kết huyết nhục gia đình phải nói là nền tảng. Chúng ta có thể không quá đáng khi khẳng định một điều, chính tội ác nạo phá thai đang lan tràn khắp nơi trên đất nước của chúng ta là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến một xã hội nhiễu nhương, bất công, tham nhũng, cướp bóc, bạo lực, vô cảm như hôm nay chúng ta đang phải đối mặt và gánh chịu. Để trả lại một xã hội tốt đẹp và lương thiện hơn, ngoài việc thiết yếu chúng ta cần làm, đó là xây dựng lại hình tượng và nhân cách của người mẹ cho đúng với bản chất cao quý vốn có. Để từ đó, vấn đề đạo đức nhân bản sẽ được chọn làm nền tảng xây dựng những thế hệ mới. Làm sao để mỗi người cảm nghiệm và ý thức được rằng, đã gọi là mẹ, trách nhiệm đầu tiên là phải bảo vệ sự sống. Người mẹ có thể chấp nhận hy sinh mọi sự, hy sinh chính cả bản thân mình vì sự sống của con. Người viết bài này cũng đã được chứng kiến và hiệp thông trong một câu chuyện đầy xúc động của tình yêu người mẹ dành cho con. Năm 2006, khi chuyện bảo vệ sự sống đối với tôi còn rất xa lạ, tôi được chuyển về làm ở một công ty mới. Sau 2 tháng công tác, vì là cấp trưởng phòng, như một nghĩa vụ bắt buộc phải làm, tôi phải tham dự một đám tang em ruột của một vị tổng giám đốc. Đến nơi, nhìn di ảnh người phụ nữ còn trẻ, đang nhoẻn miệng cười tươi tắn, lại đọc lướt qua vài dòng tiểu sử của người quá cố, vẫn chưa có điều gì khiến tôi phải chú ý. Nhưng rồi tôi chợt lưu tâm đến tiếng khóc thảm thiết của một người chồng đang bế trên tay một bé trai chừng 1 tuổi. Sau khi nghe kể vắn tắt nguyên nhân cái chết của người phụ nữ, tất cả chúng tôi lúc ấy ai cũng phải rưng rưng trước một bà mẹ dũng cảm. Chị mang thai đến tháng thứ 2 thì phát hiện ra căn bệnh ung thư thời kỳ đầu. Các bác sĩ khuyên nên bỏ thai thì cơ may chữa khỏi hẳn ung thư là rất khả quan. Ngược lại, nếu không bỏ thai thì cơ hội sống của chị coi như bằng không và cơ may chào đời của đứa bé cũng không rất thấp. Trước tình cảnh ấy, trong gia đình, ai cũng khuyên chị hãy bỏ thai ngay. Nhưng không ngờ thật đơn giản, chị chỉ bảo, giữa việc sống chết của mẹ và con, dù chỉ một tia hy vọng, tôi cũng chọn con đường sống cho con tôi. Vậy là sau khi sanh gần 1 năm, con trai đã kháo khỉnh, cứng cáp, chị thanh thản ra đi, để lại cho gia đình, cho cả chúng tôi, những người biết chuyện và những ai yêu mến chị, một niềm kính phục mãi mãi. Tôi cũng lại bắt gặp được một câu chuyện hiếm hoi thật sự xúc động về tình mẹ, con trên địa chỉ báo Dân Trí trên Internet. Cả 2 câu chuyện có lẽ sẽ chỉ là một vài vệt sáng bừng lên rồi chợt tắt nếu chúng ta không quan tâm đến việc bảo vệ sự sống một cách chân thành và tâm huyết. Tuy nhiên, đấy vẫn là những minh chứng sáng ngời về tình mẹ cho tất cả những ai rất mực yêu thương với sự sống là quà tặng vô giá của Thiên Chúa. Tôi cũng tín thác rằng, rồi đây sẽ có một ngày, hình ảnh của người mẹ sẽ đẹp đẽ sáng ngời trên quê hương tôi mến yêu. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay trong một căn cước người Kitô, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về câu hỏi được đặt ra trong Tin Mừng: sao ngươi không thương xót người đồng bạn như ta đã thương xót ngươi? Trước khi bàn đến câu hỏi này, chúng ta bắt đầu với câu hỏi của Thánh Phêrô đặt ra cho Chúa Giêsu: Thưa Thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải là tha đến 7 lần không? Khi đặt ra câu hỏi này, Thánh Phêrô có lẽ muốn Chúa Giêsu đưa ra một giới hạn nào đó trong việc tha thứ cho những người xúc phạm đến mình. Và rồi Ngài tự trả lời rằng, có phải là tha thứ đến 7 lần không? Khi nói đến con số 7 ở đây, Thánh Phêrô có lẽ muốn ám chỉ đến giá trị biểu trưng của con số 7 trong truyền thống Kinh Thánh, trong bối cảnh nó được dùng để diễn tả một sự hoàn hảo và tròn đầy. Ngài đã cố gắng để đưa ra một giới hạn nào đó cho sự tha thứ đối với một người vốn có bản chất tốt nhưng có những lỗi lầm nhỏ trong đời sống. Tuy nhiên, câu trả lời của Chúa Giêsu đã mở rộng mức độ của sự tha thứ đến vô cùng, không có giới hạn. Chúa Giêsu bảo Phêrô là phải tha thứ đến 70 lần 7, nghĩa là tha thứ luôn luôn và không có giới hạn. Để minh họa và làm rõ ý nghĩa cho lời dạy về sự cần thiết của việc tha thứ không giới hạn, Chúa Giêsu đã kể một dụ ngôn về một vị vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách, và rồi người ta dẫn đến một đầy tớ mắc nợ vua 1.000 yến vàng, nhưng y không có gì để trả, nên vua ra lệnh bán vợ con y cùng tất cả tài sản y có mà trả nợ cho vua. Người đầy tớ này đã sắp mình xuống kêu xin lòng thương xót của vua. Xin vua cho anh thời gian để anh lo kiếm tiền mà trả nợ cho vua. Và nhà vua đã chạnh lòng thương xót mà cho y về và tha luôn cả món nợ. Nhưng rồi vừa được tha nợ, người đầy tớ này ra ngoài gặp người đồng bạn thiếu nợ y chỉ có 100 quan tiền thôi. Một số nợ rất nhỏ so với số nợ mà y vừa được vua tha cho. Vậy mà y làm dữ, túm lấy cổ người bạn mà đòi nợ cho bằng được. Và người bạn y cũng đã sắp mình trước y để xin y rộng lòng cho thêm thời gian để y kiếm tiền trả nợ. Nhưng y không rộng lòng thương, mà trái lại, bắt người bạn của mình tống vào ngục. Câu chuyện dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể minh họa cho sự bất công và đạo đức giả của người đầy tớ thứ nhất. Người mắc nợ một số tiền khổng lồ, số tiền mà anh thiếu nợ vua có thể tương đương với 160.000 năm tiền lương của y. Như thế, rõ ràng là y không bao giờ có khả năng để trả hết nợ, và như thế, lời hứa của y với vua xin thêm thời hạn để trả nợ là một lời hứa trống rỗng, giả dối, không thật lòng. Điều này cho thấy rõ, việc anh ta được vua tha toàn bộ số nợ là hoàn toàn do lòng thương xót của vua. Trái lại, người đồng bạn của y chỉ thiếu y một số nợ rất nhỏ, nhỏ hơn 60 triệu lần, nhưng y đã không tha, Điều này làm nổi rõ là y không có lòng thương xót đối với người đồng bạn của y, dù cho y mới vừa được nhận lãnh lòng thương xót lớn lao từ vua. Vì y không có lòng thương xót nên không xứng đáng để lãnh nhận lòng thương xót. Do đó, khi biết chuyện, nhà vua đã bắt y lại để tra hỏi. Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, sao ngươi không thương xót người đồng bạn như ta đã thương xót ngươi sao? Và vua đã bắt y giao cho lính hành hạ y cho đến ngày y trả xong số nợ. Và Chúa Giêsu đã kết thúc bài học bằng lời khẳng định rằng, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mọi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh chị em của mình. Thật rõ ràng, qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn dạy cho các môn đệ cũng như mọi người chúng ta rằng, nhu cầu được tha thứ là nhu cầu cần thiết trong cuộc đời của mọi người chúng ta. Chúng ta cần Thiên Chúa tha thứ, cần anh chị em của mình tha thứ. Bởi vì chúng ta cần ý thức rằng, chúng ta luôn mắc nợ Thiên Chúa, luôn mắc nợ anh chị em của mình. Đời sống của chúng ta ít nhiều, luôn có những lần chúng ta lỗi phạm, nặng nề đến Chúa, đến anh chị em, trong tư tưởng, lời nói cũng như trong hành động. Với sự yếu đuối mỏng giòn của thân phận con người, chúng ta không bao giờ có khả năng và xứng đáng để trả nợ và để được tha thứ. Nhưng Thiên Chúa đã lấy tình yêu thương mà thương xót và tha thứ cho chúng ta. Đó là một ân huệ nhưng không của tình yêu thương mà chúng ta nhận lãnh từ Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng muốn chúng ta cũng hãy đối xử với anh chị em mình như vậy. Nếu chúng ta đã nhận lãnh lòng thương xót, sự tha thứ của Thiên Chúa cách nhưng không và không giới hạn, thì chúng ta cũng hãy trao ban lòng thương xót, hãy tha thứ cho anh chị em của mình một cách nhưng không, không điều kiện và không giới hạn. Ước gì lời kinh lạy Cha mà chính Chúa Giêsu dạy mọi người chúng ta mà chúng ta đọc hàng ngày không chỉ là những lời kinh đọc suông, đọc thuộc lòng, nhưng thật sự trở thành lời kinh gắn liền với cuộc đời của mọi người chúng ta. Nghĩa là lời kinh này phải thấm nhuần vào tận tâm trí, tận con tim chúng ta. Lời kinh đó luôn nhắc nhở chúng ta hãy sống và thực hành triệt để lời Chúa dạy. Xin Chúa tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Nghĩa là, mỗi lần chúng ta đọc và suy niệm lời kinh này, chúng ta cảm nghiệm được hồng ân tha thứ mà Chúa ban cho từng người chúng ta, để chúng ta cũng biết đem hồng ân tha thứ đó mà sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh chị em chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, một hôm, nhà bác học Newton bị những người không tin Thiên Chúa, họ luôn luôn nghi ngờ chẳng tin gì cả. Họ mỉa mai phản hỏi ông về sự sống lại của con người. Này ông ơi, tất cả những vật biến thành bụi đất này, ai có thể làm cho chúng sống lại được? Nhà bác học không thèm trả lời họ. Ông bóc một nắm mạt sắt và trộn với một nắm cát. Rồi ông hỏi mấy người kia, nào ai có thể thu lại những mạt sắt nhỏ li ti kia? Mọi người thính lặng không trả lời được. Newton liền cầm một cục nam châm và đặt nó trên nắm cát đã được pha trộn với mạt sắt. Ông cho chuyển cục nam châm và chỉ trong nháy mắt, tất cả chúng đã dồn tụ về cục nam châm. Newton dõng dạc tuyên bố, tại sao lại yếu tim? Các anh không biết là Thiên Chúa đã ban cho một chất thể là cục nam châm đây có một sức lạ lùng như thế, thì huống chi người lại không đem lại cho linh hồn một thân xác được phục sinh sao? Quý vị và các bạn thân mến, nhà bác học Newton trong câu chuyện trên đưa ra một ví dụ nhỏ để minh họa cho việc Thiên Chúa có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn, kể cả việc phục sinh con người. Ông là nhà bác học, có một trí óc cao sâu, nhưng luôn khiêm nhường và tuân phục trước quyền năng của đấng tối cao. Đứng trước những điều kỳ diệu trong vũ trụ bao la này, ông đã nhìn nhận phải có một đấng tối cao thượng trí điều khiển trật tự của vũ trụ này. Ông luôn nói rằng, vinh quang của Thiên Chúa vẫn thể hiện trong vũ trụ, cũng như trong chính đời sống của con người. Hôm nay, toàn thể giáo hội long trọng mừng lễ Chúa Hiển Chung. Câu chuyện về Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ba môn đệ thân tín trên núi là một câu chuyện báo trước về cuộc phục sinh vinh quang của Ngài. Matthew ghi lại cho chúng ta những chi tiết khi Ngài tỏ mình ra. Dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Những chi tiết này nhằm diễn tả vinh quang và quyền năng trong ngày Ngài phục sinh từ cõi chết. Đứng trước việc lạ lùng vĩ đại ấy, Phêrô chỉ còn muốn dựng lều để được ở lại luôn mãi trên núi, hầu chiêm ngưỡng vinh quang rạng ngời của Chúa. Nhưng Chúa chỉ mặc khải thị kiến ấy trong phút chốc, và dung nhan Ngài lại trở nên bình thường sau lời tuyên phán của Thiên Chúa Cha. Đây là con chí ái của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Sau đó trên đường xuống núi, Chúa Giêsu lại dặn dò các ông đừng nói điều này với ai, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Việc Chúa Giêsu tỏ lộ dung nhan trên núi chỉ trong thoáng chốc, và các môn đệ chỉ hưởng kiến dung nhan vinh quang này tạm thời mà thôi. Điều mà Chúa Giêsu muốn dẫn các ông đến chính là vinh quang phục sinh vĩnh cửu mà các môn đệ sẽ được chung phần. Hành trình đi lên núi để chiêm ngắm vinh quang rạng ngời của Chúa, và hành trình đi xuống núi để giao truyền mầu nhiệm phục sinh của các môn đệ cũng sẽ là hành trình Chúa mời gọi mỗi người tin chúng ta. Là Kitô hữu, chúng ta đã được lên núi với Chúa trong bí tích thánh tẩy để hưởng kiến vinh quang phục sinh của Ngài và sống đời Kitô hữu, là chúng ta đang cùng đi xuống núi với Chúa để loan truyền mầu nhiệm cao cả này cho muôn dân. Vinh quang phục sinh của Chúa hôm nay vẫn đang tỏ hiện trong nhân loại này, và đặc biệt là nơi chính đời sống chứng tá của chúng ta. Thánh Irene đã nói với chúng ta, vinh quang Thiên Chúa thể hiện trên gương mặt sống động. Đời sống Kitô hữu chân chính, sống đúng với những giá trị tin mừng, là chúng ta đang thể hiện vinh quang phục sinh của Chúa cho mọi người. lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã tỏ hiện ra cho các môn đệ thấy vinh quang rạng ngời của Chúa. Xin cho chúng con cũng nhìn thấy Chúa qua các thụ tạo trong vũ trụ này, thấy bàn tay kỳ diệu của Chúa trong công trình sáng tạo, thấy sự quan phòng lạ lùng của Chúa qua các biến chuyển trong cuộc sống, và nhất là thấy vinh quang của Chúa vẫn đang phủ lấp trong cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con biết sống mầu nhiệm phục sinh qua từng ngày sống của chúng con. Nhờ đó, tâm hồn chúng con tràn ngập niềm vui bình an ngày Chúa phục sinh, dù cho mọi biến cố đau buồn nhất có thể xảy ra trong cuộc sống chúng con. Amen.
Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, dù cho những tin trên bước được xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người,
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km/h. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.